Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Phật ngưỡng bái bạch trên đại đức trụ trì. Kính thưa toàn thể quý Phật tử thân mến, hôm nay là ngày 17 tháng 5 năm Mậu Tý, cũng là ngày chùa Phước Bảo tổ chức niệm Phật một ngày để cho quý Phật tử về đây nương tựa tu tập. Thì đây là một tháng duyên rất là lớn cho quý vị trên bước đường tu tiến đến quả vị giải thoát. Thì lần này đó, chúng tôi hồi đủ duyên lần đó được trên đại đức trụ trì thương tưởng ưu ái tạo mọi thuận duyên để cho chúng tôi về đây chia sẻ Phật pháp cùng với quý vị. Thì lời đầu tiên, chúng tôi không sao quên được những lời chúc chân tình. Đó là thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật luôn gia hộ cho toàn thể quý Phật tử đầy đủ sức khỏe, tinh tấn niệm Phật và luôn mở rộng vòng tay yêu thương chan hòa đến muôn loài vạn vật. Nam mô A Di Đà Phật. Kính thưa quý Phật tử, sống trên đời, ai ai cũng mong muốn cho mình có được đời sống đầy đủ, sung túc về mọi mặt. Như là chúng ta muốn mình được đẹp, muốn mình được giàu sang, muốn mình được có uy tín ảnh hưởng khắp nơi, rồi muốn mình được mọi người yêu mến, kính nể. Thì về để có được những cái ước muốn cao cả này, hôm nay chúng tôi xin chia sẻ quý vị một đề tài mang tựa đề đó là bí quyết làm đẹp, làm giàu và làm có uy tín. Nam mô A Di Đà Phật. Thì kính thưa quý Phật tử đó, trước khi mà đi sâu vào đề tài đó thì chúng tôi xin hỏi quý vị một vài câu hỏi. Mà khi quý vị lắng nghe chúng tôi hỏi là quý vị phải chân tình, phải trả lời bằng cả trái tim chân thật. Quý vị nhớ chưa? Bây giờ quý vị lắng nghe chúng tôi hỏi này, phải trả bằng trái tim chân thật nha. Bây giờ hỏi đó, quý vị có muốn mình đẹp không? Quý vị cứ nói lớn lên nha. Có muốn mình đẹp không? Rồi. Có muốn mình giàu sang không? Rồi có muốn mình được uy tín ảnh hưởng khắp nơi không? Rồi quý vị có muốn mình được mọi người yêu mến kính nể không? Quý vị dễ thương quá, muốn nhiều ha. Rồi như vậy đó, để có bí quyết cũng như mà con đường đưa đến thành tựu những cái ước muốn vừa rồi của quý vị đã đồng ý đó, thì ngay bây giờ quý vị hãy chánh niệm, tỉnh giác, quay lại với chính mình, hết lòng hết dạ lắng nghe bài kinh nhỏ, đó là Malika. Thì bài kinh này được trích dẫn trong Đại Tạng Kinh Việt Nam, Kinh Tăng Chi Bộ Kinh tập 2, trang 209, được nói như sau. À, bây giờ quý vị lắng nghe bí quyết nha. Thì bài kinh như thế này là: một thời Thế Tôn trú ở Savatthi. Savatthi là quý vị biết làm sao không? Đó là tiếng Phạn, dịch ra gọi là xá về đó. Tại Jetavana, gọi là Thắng Lâm, khu vườn của ông Anabindika. Anabindika là sao quý vị? Là trưởng giả cấp cô độc. Rồi Hoàng hậu Malika đi đến Thế Tôn. Sau khi đi đến, đảnh lễ Thế Tôn rồi ngồi xuống một bên. Ngồi xuống một bên, Hoàng hậu Malika bạch Thế Tôn rằng: quý vị biết Hoàng hậu Malika không? Hoàng hậu Malika là vợ của ông vua là Besena Naji, là vua Ba Tứ, Tư Nạc. Bây giờ quý vị lắng nghe Hoàng hậu Malika hỏi như thế này: kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà con thấy có một số người nữ đó, người nam, dùng sắc xấu, hình dáng xấu, không ưa nhìn, nhưng lại bị nghèo khổ, tài sản ít, thấp hèn, hà liệt, ảnh hưởng, uy tín ít. Đó, như vậy quý vị nghe Hoàng hậu Malika hỏi cái câu đó có hay không quý vị? Rất hay và rất có ý nghĩa. Câu hỏi này nó toát lên ba ý chúng ta cần phải nắm bắt ở chỗ này. Ba ý đó gì? Ý thứ nhất á, là nhân nào xấu sắc, và nhân nào, ý thứ hai là nhân nào đưa đến nghèo khổ, và ý thứ ba là nhân nào đưa đến thấp hèn, hà liệt, ảnh hưởng, uy tín, tín ít. Như vậy là câu hỏi nó toát lên ba ý, quý vị nắm được chưa? Bây giờ quý vị lắng nghe Đức Thế Tôn trả lời cho ba cái ý này. Lắng nghe nghe quý vị. Đức Phật trả lời: ở đây, này Malika, có người nữ, người nam mà luôn phẫn nộ, luôn não hài nhiều, tuy bị nói ít nhưng liền hay nổi nóng, nổi sân, nổi giận, sừng sồ, gây hấn, cáu gắt, biểu lộ phẫn nộ, sân hận, bất mãn. Họ lại không biết bố thí, không biết sống cuộc đời rộng rãi, tham lam vơ vét của người, ích kỷ, nhọ mòn, tấn tình, keo kiệt, bo bo dự của, không biết làm lợi ích cho ai cả, suốt đời chỉ biết mình chứ không biết người. Vả lại những người này khi thấy ai được lời dưỡng, được sắc đẹp, được giàu sang, được cung kính, được tôn trọng, được đảnh lễ, được cúng dường, thì họ lại sân tâm đố kỵ, ghen tị, tức tối, tìm cách hạ gục người ta. Bởi sự trói buộc với tâm ghen tị này mà những người ấy sau khi từ bỏ đời này, họ sẽ tái sinh vào dùng sắc xấu, sắc đẹp xấu, hình dáng hạ liệt, nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, thấp hèn, ảnh hưởng, uy tín ít. Đó, quý vị nghe Đức Thế Tôn trả lời như vậy, quý vị nắm ý được chưa? Trong này nè, là quý vị nghe Đức Thế Phật nói rất hay. Đoạn kinh trên, Đức Phật chỉ cho chúng ta biết rõ ba nguyên nhân chính đưa đến xấu sắc, đưa đến nghèo khổ và đưa đến thấp hèn hà liệt, thế lực nhỏ, uy tín ít. Đó là sao? Đó là cái nhân là sân hận, ích kỷ, không bố thí, và sân tâm đố kỵ, ghen tị nhỏ, nhỏ mòn. Đó, quý vị thấy ý rõ ràng không? Như vậy người hôm nay là xấu sắc, là cái nhân gì quý vị biết không? Là sân hận. Đó. Và cái người hôm nay mà nghèo là cái nhân gì quý vị biết không? Là ích kỷ, không chịu bố thí. Và cái nhân hôm nay nó hà liệt, thấp hèn, uy tín ít, bị người ta chà đạp khinh khi, là cái nhân đó là gì? Là do là sân tâm là đố kỵ, ghen tị trước sự thành công tốt đẹp của người khác. Như vậy quý vị nắm được cái đoạn kinh này Đức Phật chỉ rất là rõ. Bây giờ quý vị lắng nghe thêm nè. Như vậy đó, nguyên nhân thứ nhất á, là cho ta thấy được những cái người hôm nay này xấu sắc, không ai ưa, không ai thích, không ai muốn gần. Đó là trong tâm những người này luôn luôn chứa đựng những hạt giống sân hận, nóng nảy, buồn bực, giận hờn, cáu gắt, sừng sồ, gây hấn và bất mãn. Đó, như vậy quý vị có muốn mình xấu không? À, không muốn mình xấu thì bây giờ phải làm muốn mình sao? Muốn mình đẹp. Mà quý vị để ý đi, một người nào mà trong đầu đó lúc nào cũng chứa tâm là sân hận, nóng nảy, bực tức, nhiều phật ý, nạo hài, sừng sồ, gây hết bất mãn, coi như là cái người đó có chứa quả bom nguyên tử trong đầu. Mà khi chúng ta để ý một người mà chứa đựng những hạt giống mà nóng nảy, quả bom nguyên tử đó, quý vị thấy cái người đó có dễ thương không? Không có dễ thương đâu. Nó hiện tướng đó, nó xấu lắm. Quý vị nào mà sân hận, mà cáu gắt, nổi sân nổi nóng, thì quý vị lúc đó quý vị để ý đi, quý vị đến ngay cái gương quý vị soi coi đẹp hay xấu. Lúc đó quý vị đến gương quý vị soi đẹp hay xấu?
Chúng tôi thấy đó, rất là xấu. Chính từ chỗ này sư phụ chúng tôi có làm lên những cái bài thơ nói về cái nhân sân hận rất là hay. Bây giờ tôi sẽ đọc cho quý vị nghe. Mặt em như hoa, dần lên thấy già, nhăn nheo xấu xí, còn gì là hoa. Mặt em đẹp xinh, dần lên thấy kinh, phùng mang trợn mắt, chẳng ai dám nhìn. Mặt em hiền lành, dần lên dự dằn, giống như la sát, chẳng khác bà chàng. Đó quý vị thấy không? Cái bài thứ nhất á, cho dù mình đẹp như hoa buổi sáng nở đó, nhưng mà khi chúng ta dần lên rồi đó, mặt chúng ta nhăn nheo đi, xấu xí đi, thấy già đi, cho nên chẳng còn gì là hoa cả. Và bài thứ hai, cho dù mình xinh đẹp cỡ nào, chúng ta không kiềm chế được cơn giận á, thì thấy rất là kinh, rất là sợ. Khi đó mắt chúng ta chớp chớp, cho nên không ai dám nhìn cả. Và bài thứ ba, dù chúng ta phúc hậu hiền lành cỡ nào, mà khi chúng ta nóng giận khởi lên rồi, nhìn chúng ta rất là dữ, giống như là bà La Sát, và cũng chẳng khác là bà chàng. Đó, thấy không?
Cho nên quý vị để ý là chúng tôi nói như thế đó. Bây giờ giận quá, thường thường á, là nói là giận quá thì mất khôn. Phải vậy không? Giận quá là mất khôn. Khi mà chúng ta giận lên đó là mất khôn liền. Nhất niệm sân tâm khởi, bất vàn chướng môn khai. Đó. Chỉ cần một niệm sân hận nổi nóng thôi, là trăm ngàn cửa chướng nó bảo vệ nó mờ mịt, như là cái màn vô minh nó ụp lại chúng ta. Thì lúc đó chúng ta không có thấy ánh sáng, không có trí tuệ để phân cách. Từ chỗ không thấy trí tuệ, không có ánh sáng đó, chúng ta có thể là mắng chửi là cha mẹ, có thể là đánh đập anh em dòng họ mình, có không quý vị? Đó gọi là giận quá thì mất khôn. Nhiều khi á, ở gia đình hai vợ chồng á, là người chồng nghe người vợ nói một câu gì đó làm cho chồng tự ái, chồng bực tức lên, sân hận lên. Chồng khi đó không muốn quánh vợ, nhưng mà đi vào phía sau nhà bếp á, thấy một cái tủ đựng chén đĩa bằng kiện đẹp quá, chồng làm sao lấy cái chân là hất một cái đổ luôn. Có không quý vị? Có. Thì đó gọi là giận quá thì mất khôn. Mà những cái tủ mà chén đĩa đó ai làm ra? Mình làm ra, nhưng vì cái cơn nóng giận nó cắn xé mình, nó bức não mình, lúc nãy không có ánh sáng, thì lúc này là cái chân mà đá một cái cho nó hạ giả mới được. Nhưng mà đá xong rồi đó, hết giận rồi, thì khi đó có tiếc không quý vị? Tiếc lắm, buồn lắm, nhưng mà lúc này đã đã muộn rồi quý vị. Như vậy là dài hay khôn quý vị? Như vậy là quá ư là dài rồi đó. Cho nên quý vị biết rằng chính từ cái chỗ đó đó, trong kinh là Tiểu Bộ Kinh đó, tập 5 trang 142, Đức Phật dạy một cái người mà luôn luôn đó trong đầu chứa những hạt giống là sân hận, phiền não, nhiều phật ý, nội nóng, nội giận, nội sân, sừng sồ, gây hấn, bất mãn, cáu gắt. Thì những người đó quý vị nghe Đức Phật nói trong kinh này rất rõ nè: kẻ hung ác, dữ tợn, như con rắn vươn lên để cắn. Thấy chưa? Như con rắn, thấy không? Như kẻ cướp rình rập trong rừng. Đó, như kẻ cướp. Rồi như con già xoa nhảy lên để vồ mồi. Những ai hung hãn độc ác, tâm sẽ bị dao động hoảng hốt, nên khi chết sẽ tái sinh vào địa ngục ác thú. Đó. Người phận nộ ngay trong hiện tại đó, dầu được tô điểm trang sức vẫn xấu xa. Người nhớ ha, mặt nó dầu có đẹp như vầng trăng tròn cũng trở thành xấu xí như hoa sen bị cháy xém. Cũng như là gương tròn bằng vàng bị nhơ bẩn, do phận nộ làm cho hung dữ, chúng sinh tự cầm kiếm, tự chém mình, uống thuốc độc, treo cổ, nhảy xuống vực sâu. Như vậy, do phận nộ chi phối, khi mệnh chung, chúng sinh ấy đọa vào địa ngục. Do làm cho người khác tổn thương, ngay trong hiện tại, chúng bị ghét bỏ, và sau khi chết đọa vào địa ngục. Đó là lời kinh Đức Phật dạy. Như vậy, qua cái bài kinh này, như thế quý vị nghe có hay không? Đó. Cái người mà luôn luôn chứa đựng cái tâm sân hận đó, là Đức Phật ví mình như con gì? Con rắn. Rồi ví như mình như cái gì nữa? Kẻ cướp. Rồi ví mình như con gì nữa? Con già xoa. Đó. Rồi á là cái người mà hay sân hận đó, là Đức Phật nói này: mặt nó dầu có đẹp như vầng trăng tròn cũng trở thành xấu xí như hoa sen bị cháy xém. Đó. Dù đẹp cỡ nào, đẹp cỡ nào mà cái tâm sân hận rồi thì người nó có đẹp không quý vị? Không đẹp. Đó quý vị nhớ. Cho nên nó cái sân hận nó thiêu đốt mình dữ lắm. Bây giờ quý vị lắng nghe này: sân hận như lửa dữ thiêu đốt cả tâm can, cháy tan rừng công đức. Cái hài của bực tức làm khổ mình và người, hiền đời không an lạc, chết thác ba đường ác. Làm khổ mình và người. Khi mà chúng ta sân hận nổi lên rồi đó, không kiềm chế đó, nổi nóng, nổi sân đó, gây hấn, bất mãn, cáu gắt đó, mà khi đó chúng ta làm khổ mình và chúng ta làm tổn thương mọi người. Có phải vậy không quý vị? Mình đã đau rồi mà mọi người xung quanh mình cũng đau. Phải không quý vị? Là như thế, sự thật là như thế. Rồi tiếp nữa nè. Rồi á, trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt, trang 447 thuộc Trung Bộ Kinh tập 3, Đức Phật dạy: con đường đưa đến xấu sắc này thanh niên, tức là phẫn nộ nhiều phật ý, bị nói đến một chút á, là thời bất bình, phẫn nộ, sân hận, sừng sồ, gây hấn, cáo gắt, chống đối và biểu lộ phẫn nộ, sân hận, nóng nảy, khó chịu và bất mãn. Đó quý vị thấy rõ ràng ha. Xấu sắc là do cái nhân đó, là nhân gì? Là nhân sân hận lắm. Khi nào cũng chứa quả bom nguyên tử hết á. À. Hồi nãy chúng tôi nói quý vị mà trong đoạn kinh trước á, là Đức Phật nói là dẫu người đó có đẹp như vầng trăng sáng mà có cái tâm chứa đựng hạt giống sân si phiền não giận hờn, thì người đó cũng giống như là hoa sen bị cháy xém. Hoa sen á, mà bị cháy một bên rồi, quý vị thấy có đẹp không? Không có đẹp, đúng không? Đó, cho nên đó là chúng tôi thường nói quý vị là cái chỗ đó là sao? Là cái người sân hận rồi thì biểu lộ cái hình tướng bên ngoài nó không có đẹp gì cả. Cho nên quý vị đừng bao giờ sân hận nóng nảy. Rồi theo kinh mà nhân quả ba đời, Đức Phật cũng dạy rằng làm người thân hình xấu xa đó là do cá nhân đời trước hay giận hờn má mà ra. Đó là kinh nhân quả ba đời. Quý vị vừa mới nghe là người hôm nay mà xấu là do nhân đời trước làm gì?
làm gì quý vị? Giận hơn, nóng nảy, bực tức, cáu co, phiền não. Nó rõ ràng như thế. Đó là nguyên nhân thứ nhất, quý vị nhớ. Nguyên nhân thứ nhất là nhân nào đưa đến xấu? Xấu sắc. Bây giờ quý vị trả lời coi nhân nào? Nhân nào quý vị? Phiền não, sân hận, buồn bực, nóng nảy, cáu gắt, sừng sộ, gây hấn, bất mãn, phật ý. Đó là những hạt giống đó, nguy hiểm không? Bây giờ quý vị có muốn chữa hạt giống ở trong đầu nữa không? Đừng dài gì quý vị. Nó đốt hết rừng công đức của mình đó quý vị. Sân hận nó sẽ đốt hết rừng công đức. Không chỉ mình xấu mà nó đốt hết rừng công đức. Đó. Đốn củi 3 năm mà chỉ đốt trong 1 giờ quý vị. Chúng ta tu 3 năm bố thí niệm Phật công đức, nhưng mà chỉ cần 1 giờ 1 phút chúng ta sân hận thôi là đốt hết 3 năm tù. Thấy chưa? Cho nó phải chánh niệm, tỉnh thức, đừng dài gì mà sân hận. Quý vị đồng ý chỗ đó không? Đó. Đó thì đó là nguyên nhân thứ nhất. Bây giờ đến là nguyên nhân thứ hai. Đức Phật trả lời cho Hoàng hậu Malika, nguyên thứ nhất là nhân xấu sắc, đó là sân hận. Bắt đầu nguyên nhân thứ hai là sao? Là nguyên nhân đưa đến người này nghèo khổ. Đó là gì? Bây giờ quý vị lắng nghe này. Nguyên nhân thứ hai cho ta thấy được những cái người hôm nay nghèo khổ, đói rất lang thang, không nơi nương tựa, đó là do kiếp trước họ không biết bố thí, không biết sống cuộc đời rộng rãi, tham lam vơ vét của người, ích kỷ, nhọ mọn, tánh tình keo kiệt, bo bo dự của, không biết làm lợi ích cho ai cả, suốt đời chỉ biết mình chứ không biết người. Đó. Như vậy hôm nay người nghèo khổ là do cái nhân gì quý vị? Ích kỷ, không chịu bố thí. Như vậy ông bà chúng ta thường nói nè, mình ăn á thì hết, mà mình cho thế thì còn. Có phải vậy không? Đó. Rồi này, mình bỏ tất cả rồi sẽ được tất cả, mà mình ôm tất cả rồi sẽ mất tất cả. Bây giờ này, chúng tôi này, cái tay phải của chúng tôi này ích kỷ quá đi, thấy sao chùa này đẹp quá, cứ ích kỷ bo, không chịu buông. Mà không chịu buông, ích kỷ như thế thì tay phải chúng tôi có còn cầm được cái gì nữa không quý vị? Đây gọi là ôm tất cả rồi sẽ mất tất cả. Bây giờ chúng tôi thấy cái này phương tiện giả tạm để đưa mình đến cõi Phật A Di Đà, cho nên chúng tôi buông nó ra, bỏ nó ra rồi tay chúng tôi còn cầm gì được không? Cầm được, cầm thêm cái này để lau mặt cho mát, lau xong rồi bỏ luôn. Cầm được nữa không quý vị? Cầm được, cầm mở cái nắp này ra uống nước. Thấy chưa? Uống nước được. Uống nước hết khát rồi buông bỏ luôn. Cứ bỏ rồi nắm, bỏ rồi nắm ha. Buông tất cả rồi sẽ được tất cả. Cho nên là mình ăn á, thì hết, mình cho thì còn. Như vậy quý vị phải nhớ cái điều đó. Rồi bây giờ nè, chúng ta sẽ lấy một cái ví dụ nữa nè. Bây giờ á, phước quý vị ngồi ở đây niệm Phật được làm thân người, hết sức là vui vẻ để niệm Phật như thế là quý vị có phước không? Có phước lắm mới được ngồi đây, chứ không phải dễ phải không? Thế bây giờ chúng tôi ví nè, cái phước của quý vị như ly nước đầy nào đó, đang đầy nè. Mà chúng tôi ham uống làm biếng châm thì ly nước như thế nào? Uống tiếp làm biếng châm lắm. Uống hoài thì sao quý vị? Hết luôn. Đó. Cũng vậy, hôm nay chúng ta được phước đức là do nhân kiếp trước quý vị tu, hôm nay mới có phước. Mà hôm nay này chúng ta có phước mà chúng ta cứ lo hưởng, ích kỷ, bo dự của, không cho ai, không làm lợi ích cho ai là chúng ta tự hưởng. Mà tự hưởng thì cái phước mình có hết không? Hết. Thì cũng giống như ly nước chúng tôi uống làm biếng châm thì thời gian sau sẽ hết. Mà hết rồi chúng tôi sẽ rơi vào là chết. Chết khát, chết khô. Mà nếu hôm nay quý vị có phước mà không chịu tu, không chịu làm phước thì chúng ta hưởng hết cái phước thì chúng ta rơi vào xuống nghèo khổ, đói rất lang thang. Đó. Như vậy quý vị có dễ hiểu không? Đó, chúng ta lấy ví dụ để cho quý vị dễ hiểu. Rồi thêm nữa, sư phụ chúng tôi có làm bài thơ như thế này nè. Người ngu á chỉ biết lo sự nghiệp đời nay. Còn người trí á, không chỉ lo sự nghiệp đời nay mà lo luôn sự nghiệp đời sau. Đó. Người á, người ngu sao mà chỉ lo sự nghiệp đời nay, là người ta ví dụ đời nay người ta giàu sang đó, người ta chỉ biết làm riêng mình thôi, mình bo giờ của cho ai mà đồ lòng tiếc lắm, không cho ai hết. Đó là người ngu chỉ biết đời nay thôi, chỉ biết hưởng đời nay thôi, chứ người ta không biết đời sau. Như vậy là người đó người ngu hay là người trí quý vị? Người ngu. À, tiếp là người trí làm sao? Người trí đó, người ta biết đời sống này đầy đủ sung túc, nó là phương tiện, là vật ngoài thân, khi nhắm mắt xua tay là không mang cái gì đi cả, khi đến không mang gì để đến và khi đi không mang gì để đi, cuộc đời chẳng có là bao, cũng như giấc mộng tan vào hư không. Biết thế cũng đừng nên trông mà ta phải ráng gắng công tu hành, giàu sang quyền quý thế nào chỉ là mộng huyễn mang vào được đâu. Khôn ngoan biết dạ quay đầu, buông bỏ tất cả mới cầu tánh trơn, dẫn mà chi lời đệ mà chi, chuốc lấy đau thương khổ ly bì, niết bàn mở rộng ta tìm đến, nhất tâm niệm Phật bất tư nghỉ. Ta bà khổ não giấc mộng trường, cực lạc hòa reo trốn bay phương, mau mau tịnh mộng sớm niệm Phật, để rồi từ đây khỏi vấn vương. Đó. Như vậy á, cái người trí người ta nhận thức được cuộc đời này dạ tạm vô thường thật, cho nên người ta chỉ mượn nó là làm phương tiện để lo cho kiếp mai sau, thì đó gọi là người trí. Cho nên là người trí là biết nó là dạ tạm, cho nên là nhân rút làm việc thiện, bố thí cúng dường tam bảo và làm tất cả những cái gì lợi ích cho mọi người để chuẩn bị cho kiếp mai sau, chuẩn bị cho ngày ra đi, thì đó gọi là người trí, người khôn. Cho nên đó quý vị, thường nghe những cái người mà nghèo khổ này rơi vào hàng người thứ mấy quý vị không? Rơi vào hàng người thứ ba mà trong kinh Tăng Chi Bộ đó được Đức Phật kể bốn hàng người cho vua Ba Tư Nặc nghe, rơi vào hàng người thứ ba là cái người mà hôm nay nghèo khổ đó. Là có bốn hàng người là sao? Là Đức Phật nói trong vua Ba Tư Nặc biết bốn hàng người thứ nhất á là từ tối đi vào tối, hàng người thứ hai á từ tối đi ra sáng, và hàng người thứ ba từ sáng đi vào tối, và hàng người thứ tư từ sáng đi ra sáng. Như vậy người này thuộc loài hàng người thứ mấy quý vị? Hàng người thứ ba đó, từ sáng vào tối đó. Có người hôm nay người ta giàu có người là dư ăn dư để dư mặc, có người là tràn ngập đời sống tài sản đó, nhưng mà người này không biết là hôm nay mình giàu là do kiếp trước người ta đã tu rồi, đúng không? Không biết, cho nên hôm nay người ta được giàu, người ta quên tu, người ta cứ hưởng hoài, không chịu bố thí, cứ giữ cục vàng 4 số 9 cứ hưởng hoài, mà hưởng hoài hết đúng không ý? Hết luôn thì rơi vào chỗ nào? Rơi vào chỗ tối. Cho nên quý vị nghe cái đoạn này, người này sinh ra đời hưởng cảnh giàu sang, nhưng không biết tạo thêm phước lành, là còn tham lam, keo kiệt, kêu căng, hóng hách, tạo nhiều ác nghiệp. Người như thế chẳng khác nào từ chỗ sáng đi vào bóng tối, nghèo đói, thấp hèn và khổ đau. Đó. Như vậy là hàng người nghèo, người đó là rơi vào hàng người thứ mấy quý vị? Hàng người thứ ba, quý vị nhớ ha. Rồi bây giờ chúng tôi sẽ kể cho quý vị một cái câu chuyện nói về ông Trường Giả nghèo kiệt, trong Tiểu Bộ Kinh tập 6 trang 718. Bây giờ quý vị lắng nghe ông Trường Giả keo kiệt nhé. Ở đây quý tự nào có ai rơi vào ông Trường Giả keo kiệt không? Đưa tay lên cho 10 điểm. Rồi bây giờ lắng nghe này, ông Trường Giả keo kiệt nghe. Mới nói đó, Tiểu Bộ Kinh tập 6 trang 718 như thế này. Là cái câu chuyện này được Đức Thế Tôn á kể lại ở đâu quý vị biết không? Ở là thành Sa Vệ. Thì như thế này là ở thành Sa Vệ đó có một ông thương nhân rất là lạ lùng, ông là giàu có của cải tràn đầy quý vị, dư ăn dư mặc dư để, nhưng đặc biệt nè, ông này lại không hưởng một cái gì, mà bên cạnh đó nữa là ông ta cũng không cho ai một cái gì. Như vậy có keo kiệt không quý vị? Giàu á mà hưởng sợ hết, cho nên không chịu hưởng, tiếc quá. Mà sợ hưởng á giàu như thế mà không hưởng, mà lại không cho người người khác. Trời ơi, sao mà keo như thế đó. À, quý vị biết đó, là những người hầu á, lo cho ông ta một mâm cơm là cao lương mỹ vị á, thì ông ta nói thôi trời ơi, lo tiếc tiền quá, thế để tôi ăn là cơm cháo tương chua được rồi. Thấy chưa? Rồi á, lo cho ông ta là quần áo ướp là chiên đàng hương đó, chỗ trường giả mà đem tới ông ta nói thôi trời ơi, uổng tiền ta làm quá, để ta làm mặc cái áo lông sơ được rồi. Đó, tiếc quá mà. Rồi tiếp nữa là làm cho ông ta một cái chiếc xe bằng vàng để đưa ông ta đi, bởi vì trường giả phải có chiếc xe, nó phải sang bằng vàng mới được. Thì đem xe đến ông ta, trời ơi, mấy cái ông này tôi đâu biết ông làm đâu mà tiếc, làm tốn tiền tôi quá. Đem chiếc xe đạp nó hư ọp ẹp đến tôi đi được rồi. Đó, thì ông ta suốt đời sống keo kiệt như thế, không hưởng của giàu sang mà cũng không cho ai. Cuối cùng ông ta chết, rơi vào địa ngục Rosava. Đó. Mà ông ta chết rồi thì ông này không có con cái gì cả, cho nên tài sản không ai thừa kế. Cho nên cuối cùng thì cái tài sản này quý vị biết sung vào ở đâu? Đem về cho nhà vua, sung vào cung vua. Thì quý vị biết là lúc này là vua Ba Tư Nạc là để ra thời gian là 7 ngày 7 đêm mới đưa hết tài sản ông ta vào cung. Nghe chưa? Trời ơi, 7 ngày 7 đêm mà. Như vậy cái ông này có giàu không quý vị? Có ai giàu ông này không? Chắc có nghe. Đó. Rồi sau khi vua Ba Tư Nạc mà cho quân lính lấy tài sản ông này là 7 ngày 7 đêm đưa vào cung hết rồi, bắt đầu vua Ba Tư Nạc mới hân hình đến yết kiến Đức Thế Tôn. À, thế vua Ba Tư Nạc hỏi này, kính bạch Đức Thế Tôn à, ở thành Sa Về có một ông thương nhân là lùng giàu có lắm, nhưng mà ông này cái tính mà là keo kiệt, mà không chịu hưởng, mà không chịu cho ai. Thấy ông ta tính tình đáng chê trách như thế, ích kỷ như thế, mà tại sao nguyên nhân nào mà ông ta được giàu sang như thế, và nguyên nhân nào mà ông ta không chịu hưởng giàu của ông ta? Như vậy là vua Ba Tư Nạc là nhằm hỏi hai ý gì, là làm tại sao mà ông ta keo kiệt như thế, mà tại sao ông ta được giàu có, mà ý thứ hai mà giàu có rồi mà tại sao nguyên nhân nào mà ông ta không hưởng. Bắt đầu Đức Thế Tôn kể chuyện gì quý vị? Kể chuyện đời xưa cho vua Ba Tư Nạc nghe. Này vua, cái thời mà vua Paramadatta đó, trị vì Ba La này đó, có một ông thương nhân là lùng keo kiệt, không chịu bố thí cho ai. Đó, thì ông này ở gần kinh thành, thì một hôm đó ông ta đi chầu vua, trên đường đi thì thấy một vị Bích Chi Phật. Có nghĩa là cái ông này là vừa ích kỷ, là về đạo pháp là ông ta không có kính tin gì cả, ông ta không mê. Nhưng mà một hôm đi chầu vua thì thấy một vị Bích Chi Phật là độc giác Phật đó đi khất thực. Thì chỉ nhân ông này mới khởi tâm này, tôn giả có ai cho thức ăn chưa? Thì vị Bích Chi Phật này trưởng giả và chưa. Thì khi đó trường giả thì nó khởi cái tâm tốt, à được rồi, bây giờ mời tôn giả về nhà tôi đi, tôi sẽ gọi điện về báo vợ tôi, sẽ mời ông lên cái sàn tòa mà tôi đã, chỗ ngồi của tôi đã, ông ngồi lên đó, rồi tôi sẽ nói vợ tôi, sẽ cúng cho tôn giả một bát thức ăn cơm đầy đủ cao lương mỹ vị. Bây giờ tôn giả về nhà tôi đi. Thì lúc này tôn giả về thì người vợ nghe lời chồng, cho nên là cúng dường cho vị độc giác Phật đó một bát cơm đầy thức ăn là cao lương mỹ vị. Rồi bắt đầu mới đi ra về thì trên đường thì gặp ông trưởng giả này cũng đang đi về. Thì trưởng giả mới hỏi này, tôn giả có nhận được thức ăn từ tay vợ tôi chưa? Thì tôn giả nói à, cảm ơn trưởng giả, đã được rồi. Thì đã trả lời được rồi thì ông trưởng giả lúc này mới nhìn vào bát cơm thức ăn, thì ông ta mới khởi cái tâm ích kỷ tiếc rẻ. Nói sao? Trời ơi, giá mà cái bát cơm này cho người hầu gia nô ta ăn á, thì giúp ta biết bao nhiêu công việc, mà bố thí cho cái ông thầy tu này thì có giúp ta được cái gì đâu. Ông khởi cái tâm không hoan hỷ, cái tâm tiếc rẻ. Đó, thì lúc này Đức Phật mới nói, này Đại Vương ơi, Hôm nay ông ta đó giàu có sung túc á, không phải chỉ một kiếp này, ông ta đã giàu 6 kiếp ở trên trời rồi. Cho nên kiếp này kiếp thứ 7 rơi xuống trần gian là vẫn còn phước là giàu có. Mà cái giàu có đó là nhờ cúng dường bát cơm cho vì độc giác Phật, cho nên là của cái tài sản phong phú. Nhưng mà tại sao ông ta không hưởng được? Là bởi vì khi ông ta bố thí, cái tâm không có hoan hỷ, chính cái tâm tiếc rẻ ích kỷ đó, cho nên nó tuy giàu nhưng mà không hưởng được. Đó, quý vị nhớ chưa? Đó, cho nên khi chúng ta bố thí đó, quả nó được có cái quả sung mãn đó, chúng ta bố thí cùng hoan hỷ và người nhận cùng hoan hỷ thì quả nó sung mãn. Còn chúng ta bố thí mà người nhận không hoan hỷ thì quả nó không tròn đầy. Hoặc chúng ta người kia hoan hỷ nhận mà chúng ta bố thí không có hoan hỷ thì quả nó không tròn đầy. Mà hai người đều là phải hoan hỷ thì phước đức nó sung mãn. Đó. Như vậy quý vị hiểu được là cái ông trưởng giả keo kiệt chưa? Giàu là do cái gì quý vị? Là do bố thí cho một vị độc giác Phật. Và không hưởng được quả vị giàu đó là do ông ta cái tâm như thế nào? Keo kiệt, ích kỷ, tiếc của, cho rồi mà tiếc, chấp miệng trời, buồn quá. Có quý vị nhiều khi chúng ta cho ai rồi quý vị có tiếc không? Chắc nhiều có chứ. Cho nên bây giờ không dám quý vị ha. Phải hết sức là hoan hỷ. Như vậy đó là cái câu chuyện của ông trưởng giả keo kiệt chúng tôi đã kể cho quý vị. Như vậy là nguyên nhân thứ hai, cái nguyên nhân mà đưa đến nghèo khổ đói rất mỏng tơi đó là do cái nhân là ích kỷ, không chịu bố thí, bo giữ của. Đó, thấy chưa? Rồi tiếp nữa là nguyên nhân thứ ba. Nguyên nhân thứ ba là nguyên nhân nào đưa đến người này là thấp hèn hà liệt. Đó, cái quả mà thấp hèn hà liệt bị người ta chà đạp khinh khê đó là có cái nhân gì? Bây giờ quý vị lắng nghe này, nguyên nhân thứ ba cho ta thấy được những cái người hôm nay thấp hèn hà liệt, thế lực nhỏ, uy tín ít là do họ khi thấy người khác được lợi dưỡng, được sắc đẹp, được giàu sang, được cung kính, được tôn trọng, được đảnh lễ, được cúng dường thì họ lại sân tâm đố kỵ, ghen tị, tức tối, tìm cách hạ gục người ta. Đó, rõ ràng như là trang giấy trắng. Hôm nay cái người mà thấp hèn, uy tín ít, được mọi người khinh khê, không kính trọng thì người này do cái tâm gì quý vị? Đố kỵ, ghen tị trước sự thành công của mọi người. Thấy người này nè, được đẹp là người ta cùng đố kỵ tìm cách là tạt axit. Đó. Thấy người ta giàu cũng ghen ghét. Mình thấy người ta giàu mình có ghen ghét không quý vị? Ghen ghét, thấy chưa? Là thấy người ta được mọi người tôn kính đảnh lễ cũng vừa cùng sanh tâm ghen ghét. Nhất là cái sắc đẹp á. Là chúng ta thấy ai mà đẹp hơn mình á là chúng ta cũng có tâm, mà khi chưa biết tu đó là chúng ta có sanh tâm đố kỵ không quý vị? Có, chưa xong có, đúng không? Khi mà chưa biết tu thì ai cũng có cái tâm đó. Thấy không? Cho nên có cái bài thơ này chúng ta sẽ đọc. Có cô này là tựa đề gọi là cô hàng xóm đó. Nhan sắc cô ta không có được mấy đẹp, cho nên thấy người ta đẹp, cô tìm cách để mà đi là tân trang đó, thẩm mỹ viện cho đẹp hơn người ta. Vì thấy người ta đẹp quá cho nên chịu không nổi, tìm cách như thế. Bây giờ quý vị lắng nghe chúng tôi đọc bài thơ nghe. Không biết có còn nhớ hay không. Tôi có cô hàng xóm, nhan sắc chẳng kém người, khiến bao chàng trai trẻ trái tim phải bồi hồi. Chỉ hiềm mắt một mí và mùi không được cao, nên cô đành quyết chí dành tiền đi tân trang, cho mắt thành hai mí, cho ngực nở mùi sang. Mới về trông thật đẹp, bà con ai cũng khen, về đâu sau vài tháng có vấn đề không yên, mắt sưng vù nhức nhối, ngực mũi càng đau hơn. Cô đành đi giải phẫu, đằng rút ti ly côn. Nay cô đã lành hẳn, nhan sắc chẳng kém xưa, mũi vèo và ngực lép, mắt đeo chút thịt thừa. Chao ôi cái mỹ viện làm hài bao cổ nàng, trời sân sao để vậy, sữa làm gì rồi than. Đó, thấy chưa? Đó, cái đẹp cái xấu là do nhân quả, quý vị hiểu không? Bây giờ người ta đẹp, người ta giàu, đó là cái phước, cái nhân của người ta quá tốt kiếp trước. Bây giờ người ta giàu, người ta đẹp, cho mình tìm cách cỡ nào chỉ là mình đem hại vào thân mà thôi. Mình đố kỵ chừng nào chỉ là đem cái ác nghiệp vào thân mà thôi. Có phải vậy không quý vị? À, là như thế. Cho nên là cái nguyên nhân thứ ba này, cái người hôm nay đó là hà liệt, thấp hèn, là do cái tâm là đố kỵ ganh tì là chỗ đó. Rồi á, chúng ta thấy rằng nhân quả đã cho ta thấy đó, rất là công bằng. Sống trên đời nếu chúng ta hay sân tâm đố kỵ ganh tì tức sự thành công tốt đẹp của người khác, thì ta sẽ luôn gặp thất bại và chướng ngại trên bước đường làm ăn. Chính tâm đố kỵ ganh tì này mà nó đưa chúng ta đến chỗ hạ liệt, thấp hèn, thế lực nhỏ, uy tín ít, bị mọi người chà đạp và khinh khi. Đó quý vị nhớ. Rồi á, trong kinh Tiểu Nghiệp phân biệt trang 477 thuộc Trung Bộ Kinh tập 3, Đức Phật dạy, quý vị lắng nghe này: con đường đưa đến hà liệt, thấp hèn, thế lực nhỏ, uy tín ít, bị mọi người chà đạp và khinh khê này thanh niên, tức là tật đố, sân tâm ôm lòng đố kỵ, ganh tị trước sự thành công tốt đẹp của người khác. Đó quý vị thấy chưa? Là như vậy, chúng tôi xin hỏi lại nguyên nhân thứ ba, quý vị trả lời sao này? Là cái người hôm nay hà liệt, thấp hèn, bị người ta khinh khê, chà đạp, là người đó có tâm gì? Cái tâm đó là tâm gì quý vị? Tâm đố kỵ, cái tâm ganh tị. Là quý vị phải biết cái nhân quả rõ ràng để tránh quý vị ha. Thì đó. Rồi á, khi mà, rồi trong kinh là nhân quả ba đời, Đức Phật cũng dạy như thế này: làm người thanh hình, thấp hèn, hà liệt, nhỏ bé là do cá nhân đời trước khinh khi, đố kỵ, ganh tị người mà ra. Đó là kinh nhân quả ba đời. Rồi tiếp nữa, trước khi mà qua câu hỏi thứ hai, Hoàng hậu Malika hỏi Đức Thế Tôn, chúng tôi xin ôn lại câu hỏi thứ nhất. Câu hỏi thứ nhất là Hoàng hậu Malika nói làm sao: kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà con thấy có một số người nữ, người nam đó, hình dáng xấu, dung sắc xấu, là bị nghèo khổ, tài sản ít, sở hữu ít, là người này còn bị hà liệt, thấp hèn, ảnh hưởng, uy tín ít. Như vậy là quý vị biết là do hồi nãy giờ chúng tôi phân tích, người hôm nay là xấu sắc là do cái nhân gì? Sân hận. Là người hôm nay nghèo khổ là do cái nhân gì? Ích kỷ, bo dự của. Và người hôm nay này hà liệt, nhỏ mọn, bị người ta chà đạp khinh khê này, không ai kính trọng, là người này có tâm gì? Đố kỵ ganh tị, nó rõ ràng. Như vậy là bí quyết làm xấu là do cái nhân gì? Bí quyết làm xấu là sân si. Bí quyết làm nghèo là cái nhân gì? Ích kỷ, không bố thí. Bí quyết làm cho mình á thấp hèn, hà liệt, bị người ta chà đạp là cái nhân gì? Đố kỵ ganh tị. Đó, như là bí quyết làm xấu cũng có, bí quyết làm nghèo cũng có, mà bí quyết làm mình nhỏ bé, thấp hèn cũng có. Thì bây giờ tiếp nữa là bí quyết làm đẹp, bí quyết làm giàu, và bí quyết làm mình có uy tín lớn, thế lực lớn. Bây giờ lắng nghe câu hỏi thứ hai. Tiếp nữa này, Hoàng hậu Malika hỏi tiếp này: kính bạch Đức Thế Tôn, do nhân gì, do duyên gì mà con thấy có một số người nữ, người nam dung sắc đẹp, hình dáng đẹp, được ưa nhìn, nhưng lại giàu có, tài sản lớn, thế lực mạnh, ảnh hưởng, uy tín lớn. Đó là câu hỏi thứ hai. Như vậy thì câu hỏi thứ hai này, thưa quý vị, nó toát lên ba ý cũng giống như câu hỏi thứ nhất. Toát lên là ý thứ nhất á, là nhân nào đưa đến được đẹp, và nhân nào đưa đến được giàu sang, và nhân nào đưa đến được có quyền y và có uy tín lớn. Thì bây giờ quý vị lắng nghe Đức Phật trả lời. Đức Phật trả lời như sau: ở đây này Hoàng hậu Malika, có người nữ, người nam không phận nộ, không nạo hại, tuy bị nói nhiều nhưng không có nổi giận, nổi nóng, nổi sân, không có biểu lộ phận nộ, sân hận, bất mãn, cáo gắt. Đã vậy, họ còn biết bố thí, sống cuộc đời rộng rãi, tốt đẹp với mọi người, không ích kỷ, không keo kiệt, biết hy sinh, biết nhận chịu để đem lại ấm no, hạnh phúc cho tha nhân. Đặc biệt hơn nữa, những cái người này khi thấy người khác được lợi dưỡng, được sắc đẹp, được giàu sang, được cung kính, được tôn trọng, được đảnh lễ, được cúng dường, thì họ không hề sân tâm đố kỵ ganh tị, mà ngược lại họ rất kính phục, khâm khen, tán thán và luôn tùy hỷ vui theo trước sự thành công tốt đẹp của mọi người. Những người này sau khi từ bỏ cõi đời, họ sẽ tái sinh vào dùng sắc đẹp tốt, giàu sang, phú quý, tài sản nhiều, sở hữu lớn, thế lực mạnh, ảnh hưởng, uy tín lớn. Đó là Đức Phật trả lời. Rồi như vậy là qua cái đoạn kinh này, Đức Phật chỉ cho ta thấy rõ ba nguyên nhân chính là đưa đến đẹp sắc, giàu sang và cao quý, thế lực lớn, uy tín lớn. Đó là gì? Tức là cái nhân là không sân hận mà luôn từ bi hỷ xả, bao dung độ lượng, tha thứ. Và nhân thứ hai này đưa đến giàu có là không có ích kỷ mà biết bố thí rộng rãi. Rồi cái nhân thứ ba được là uy tín lớn, được mọi người kính nể, đó là không sân tâm đố kỵ ganh tị mà luôn biết tùy hỷ vui theo trước sự thành công tốt đẹp của mọi người. Thì đó là cái đoạn kinh chúng ta thấy rõ. Rồi bây giờ chúng ta đi cái nguyên nhân thứ nhất nè, cho ta thấy được những cái người hôm nay đẹp sắc, được mọi người ưa thích gần gũi là do trong tâm họ không có những hạt giấm phẫn nộ, nạo hài, nổi giận, nổi nóng, nổi sân bất mãn, cáo gắt, sừng sồ, gây hấn, bực bội, mà trong tâm họ luôn có những hạt giống từ bi, hỷ xả, bao dung và độ lượng, tha thứ. Thì đó là nguyên nhân thứ nhất, là quý vị thấy rõ ràng một cái người mà tâm hồn khi nào cũng có những hạt giống từ bi, hỷ xả, bao dung, độ lượng, tha thứ, và biết hy sinh cuộc đời mình lo cho mọi người, biết hy sinh cuộc đời mình hướng dẫn mọi người tu tập theo lời dạy của Đức Thế Tôn, thì chúng ta thấy cái người đó có dễ thương không quý vị? Cái người đó luôn chứa đựng những hạt giống đó là tâm hồn ta sẽ đẹp lắm. Quý vị nhớ ha, tâm hồn người ta sẽ rất là đẹp, người ta bởi vì người ta không có cái những hạt giống là sân si phiền não, cho nên là những cái đó không có, thì người ta chỉ chứa những hạt giống từ bi vui vẻ, cho nên người ta khi nào cũng đẹp. Nhất thiết duy tâm tạo, cái tâm chúng ta đó vui vẻ, luôn luôn nở nụ cười trên môi, thì quý vị thấy cái khuôn mặt người đó có dễ thương không quý vị? Dễ thương đúng không? Mà còn ngược lại, quý vị thấy một người nào sân si cáo gắt thì quý vị thấy cái người đó dễ ghét hay là dễ thương? Đó, nhất thuyết duy tâm tạo từ đó ha. Rồi là tướng từ tâm, tâm sân. Quý vị có nghe câu đó không? Tướng từ tâm sân, cái tâm người đó hồi nãy chúng ta là luôn luôn cưu mang trái tim của Phật, cưu mang trái tim Bồ Tát, từ bi hỷ xả, bao dung, tha thứ, độ lượng đó, thương yêu mọi người. Thì cái tâm tốt như thế sẽ toát ra cái tướng bên ngoài là phúc hậu, hiền lành, dễ thương, mà ai nhìn vào cũng mến. Quý vị đồng ý điều này không? Rõ ràng như thế. Chúng tôi thấy quý vị nè, từ sáng giờ tụng kinh niệm Phật đó, chúng tôi nhìn vào khuôn mặt quý vị ai cũng phúc hậu, hiền lành, dễ thương. Cái này chúng tôi không phải nói quá lời. Quý vị biết vì sao mà hôm nay chúng ta vui vẻ, được hồn nhiên, được phúc hậu như thế là do hồi sáng giờ chúng ta làm gì? Là do hồi sáng giờ chúng ta tụng kinh, đúng không? Niệm Phật, tâm chúng ta lúc này là tâm của Phật, là từ bi hỷ xả thương, thương yêu. Lúc này không có là sân si phiền não, cáo gắt gì cả. Từ chỗ đó cái tâm mình luôn niệm Phật, luôn từ bi như thế, cho nên là tâm mình ngay bây giờ gọi là vui vẻ và hoan hỷ, thì gọi là tướng từ tâm, tâm sân ở chỗ đó. Có một cái nữa là quý vị lưu ý, thường thường chúng tôi giảng đó, hoa đẹp thì hoa có gai, tuy em không đẹp mà anh thương dai vô cùng. Quý vị có nghe câu đó chưa? Chúng tôi còn nhớ lâu lắm rồi, hồi đó là tuồng cải lương gì đó, nghệ sĩ Vũ Linh ca, chúng tôi vẫn còn nhớ cái đoạn đó là hoa đẹp thì hoa có gai, tuy em không đẹp mà anh thương dai hoài hoài. Hoa đẹp là hoa có gai là sao quý vị? Là cái người đó đẹp, hình dáng bên ngoài đẹp, nhưng mà tâm hồn chứa đựng những cái hạt giống gì? Sân hận, phiền não, phật ý, nạo hại, gây hấn, nổi giận, nổi nóng, nổi sân, cáo gắt, bất mãn, buồn bực. Thì có phải là người đẹp đó là cái hoa có gai không quý vị? Mình đùng đến là nó chích đầu lắm đó. Đó là hoa đẹp là hoa có gai. Tuy em không đẹp mà anh thương giái. Thương giái gì? Vô cùng. Vô cùng nhưng phải thương giái hoài hoài. Tuy em không đẹp mà anh thương giái vô cùng là sao? Là tuy hình dáng người đó có người là không mấy đẹp hơn mọi người, nhưng mà cái tâm hồn người đó đó được cưu mang trái tim của Phật, cưu mang trái tim của Bồ Tát, từ bi, hỷ xả, thương yêu, bao dung, độ lượng, tha thứ, khi nào cũng biết hy sinh cho mọi người, luôn luôn đáp cái điều hạnh phúc sung sướng đến cho mọi người. Mà cái người không đẹp đó mà tâm hồn đẹp thì người đó trở thành như thế nào? Đẹp, dễ thương. Cho nên chúng tôi nói là tuy em không đẹp mà anh thương giái vô cùng là chỗ đó. Ông bà chúng ta còn nói là cái nết đánh chết cái đẹp. Quý vị có nghe ông bà chúng ta nói câu đó không? Cái nết thì đánh chết cái đẹp. Một người mà đạo đức hiền lành, lễ độ, khiêm hạ, thương người thì người đó quá tuyệt vời quá không? Đó. Như vậy quý vị hiểu cái câu đó là hoa đẹp thì hoa có gai. Tuy em không đẹp thì anh thương giai vô cùng ha. Rồi quý vị lắng nghe nè. Cái nguyên nhân thứ nhất đó là cái người mà cái nhân mà đưa đến đẹp là do người đó là không có gì quý vị? Là không có sân, sân hình quý vị nhớ nguyên nhân thứ nhất. Và trong kinh Tiểu Nghiệp Phân Biệt trang 477 thuộc Trung Bộ Kinh tập 3, Đức Phật dạy này: con đường đưa đến đẹp sắc, ai cũng ưa, ai cũng gần gũi, này thanh niên, tức là không phẫn nộ, không phật ý, không nóng nảy, không bất mãn. Rồi quý vị nhớ ngay, như vậy là ý thứ nhất, nguyên nhân thứ nhất, người hôm nay đẹp, ai cũng thích gần, ưa nhìn, ưa gần gũi, học hỏi, là người đó, cái tâm người đó có sanh hạnh không? Không sanh hạnh, mà tâm người đó luôn luôn cái gì? Cưu mang trái tim của ai? Trái tim của Phật, trái tim của ai nữa? Trái tim của Bồ Tát. Mà trái tim của Phật, Bồ Tát cái gì? Là từ, là bi, là hỷ, là xả, bao dung, độ lượng, tha thứ, tìm những cái niềm an vui đến cho mọi người. Tha mình chịu khổ để cho mọi người chịu vui. Thấy người hạnh phúc thành công, lòng mình sung sướng như cùng vui theo. Thấy người lầm lỗi ít nhiều, lòng mình tha thứ mến triều càng hơn. Một tâm hồn đẹp như thế, tình cảm như thế, thương như thế, hiền lành phúc hậu như thế là người này đẹp lắm, phải không? À. Cho nên kinh nói nè, con đường đưa đến đẹp sắc này thanh niên, tức là không phẫn nộ, không phật ý, không nóng nảy, không giận hờn, không cáo gắt, không sân không gây hấn, không sừng sồ và không bất mãn, mà tâm hồn đẹp là thương yêu và tha thứ. Thì đó là nguyên nhân thứ nhất. Bây giờ đến nguyên nhân thứ mấy? Nguyên nhân thứ hai. Cứ mỗi câu hỏi giờ là có ba nguyên nhân. Rồi bây giờ nguyên nhân thứ hai này. Nguyên nhân thứ hai là cho ta thấy được này, những cái người hôm nay được giàu sang, phú quý, vinh hiển, sang trọng, xe hơi nhà lầu, xe hơi nhà lầu ha, nhà cao cửa rộng, nệm ấm chăn êm, dư ăn, dư mặc, dư để, là do kiếp trước họ biết bố thí, làm phước, sống cuộc đời rộng rãi, tốt đẹp với mọi người, không ích kỷ, không keo kiết, biết hy sinh, biết nhận chịu, biết chia sẻ để đem lại ấm no, hạnh phúc cho tha nhân. Đó, như vậy, qua cái nguyên nhân thứ hai này quý vị nắm được rồi. Người hôm nay mà được giàu có sung túc đó, dư ăn, dư để, dư mặc á, nhà cao cửa rộng, xe hơi nhà lầu, nệm ấm chăn êm. Quý vị có thích không? Quý vị có thích cái nhà mà đầy đủ như thế không quý vị? Thích. Mà thích như thế thì người này như thế nào quý vị? Là do kiếp trước là người này bố thí, sống cuộc đời rộng rãi, không ích kỷ. Cho nên hôm nay người ta mới được giàu sang, phú quý, vinh hiển. Đó. Rồi quý vị biết là, và cái người này này, quý vị nhớ nè, trong kinh á, nhân quả ba đời Đức Phật dạy nè, làm người giàu sang, quốc vương, trường giả là do cá nhân đời trước lễ bái phụng sự tam bảo mà ra. Làm người giàu có to lớn là do cá nhân đời trước bố thí mà ra. Rõ ràng kinh nhân quả ba đời. Rồi bây giờ quý vị tiếp đến nữa nè. Những cái người giàu hôm nay quý vị nè, những cái người mà giàu hôm nay đó thường là rơi vào hàng người thứ mấy quý vị không? Hàng người thứ tư. Là trong bốn hàng người hồi nãy mà Đức Thế Tôn có kể cho vua Ba Tư Nặc nghe. Bốn hàng người đó quý vị còn nhớ không? Hàng người thứ nhất là gì? Từ tối đi vào tối. Hàng người thứ hai? Từ tối ra sáng. Hàng người thứ ba? từ sáng vào tối. Và hàng người thứ tư, từ sáng đi ra ra sáng. Hàng người này này là từ sáng đi ra sáng là sao? Là hàng người này, quý vị biết này, là hôm nay người ta biết người ta giàu có sung túc là do kiếp trước người ta biết tu tập, người ta biết bố thí cúng dường tam bảo giúp đỡ người nghèo, chính cái nhân đó thì hôm nay mới có quả giàu sang, người ta biết được rồi. Như vậy để tương lai chúng ta làm Phật giàu hơn ngay kiếp này nữa đó, về cõi Tây Phương Cực Lạc á, đã xin về chính phẩm san, mấy tay cùng sấy, mấy duyên cùng tròn. Phật như thế mẹ tìm con mà gặp mẹ lại còn lo chi, lầu vàng đài cát thiếu gì, ăn thì cơm ngọc, mặc thì áo châu, không ơn không oán không sầu, không già không chết thì có đâu luân hồi đó. Người này này, người thứ tư này, từ sáng ra sáng người ta biết là cái giàu có ở Ta Bà này là dạ tam. Bây giờ muốn cái giàu có ở cõi Tây Phương Cực Lạc, cho nên người ta hy sinh cuộc đời này, đem tài sản, tài phú mình đi bố thí giúp đỡ người nghèo, cúng dường tam bảo sớm trưa. Cho nên sau này người ta về ở cõi Tây Phương Cực Lạc sung sướng đời. Đó. Thì bây giờ quý vị biết hàng người thứ tư là được như thế nào, là từ sáng đi ra sáng. Là người có căn lần đời trước nên sanh vào nhà tôn quý, hưởng cảnh giàu sang, lại tiếp tục bố thí cúng dường, làm nhiều việc thiện, trên kính dưới nhường. Người như thế là từ chỗ sáng tiến đến ánh sáng tốt đẹp thân cao hơn, phải không? Nhiều khi thường thường mình giàu mình quên tu, phải không quý vị? Hay gì đó, giàu quên tu, không biết cái hôm nay mình giàu là do cái nhân kiếp trước mình bố thí mà không biết lo hưởng, là câu hỏi thứ nhất. Mà người hôm nay có phước đại giàu rồi mà cũng biết tu, biết bố thí, đại giàu rồi mà càng giàu thêm, thấy chưa? Như vậy quý vị có muốn hàng người đó không? Quý vị nào ai muốn, đưa tay coi bao nhiêu người. Được rồi, vài người thôi hả? Không thích giàu hay sao? Chúng tôi phải đưa hai tay. Rồi bây giờ quý vị lắng nghe, đó là người gì? Những người mà giàu có nè. Bây giờ Kinh Tiểu Bồ này, tập 6, trang 441, trường giả Visakha ưa thích bố thí. Trường giả Visakha, quý vị có biết trường giả Visakha không? Không biết hả? Là nó thuộc trong kinh là Tiểu Bồ, tập 6, trang 441, về tra cứu là sẽ gặp là trường giả Visakha ưa thích bố thí. Bây giờ quý vị lắng nghe kể nè, là câu chuyện này nè được Đức Thế Tôn kể tại Kỳ Viên Tỉnh Xá, nói lên một trường giả là Visakha ưa thích bố thí. Làm sao? Là về cái thời mà khi vua Paramabata trị vì Ba La này, có một cái ông trường giả tên là Visakha, gọi là đại trường giả, gọi đại giàu sang đó, có là của cái đầy đủ sung túc. Nhưng đặc biệt cái tâm của vị trường giả Visakha này, lòng từ nhân ái, tiền bạc rộng rãi, ưa thích bố thí, không có keo kiệt với ai cần là cho. Tính từ cái chỗ mà cái tâm tốt đẹp này nè, trường giả Visakha đó, gọi là đại thí chủ đại giàu sang đó, cho cách là 6 cái nhà bố thí, 4 cái nhà ở các 4 cộng thành, là 4 cái nhà mà bố thí đó, rồi cách một cái nhà ở tại trung tâm thành phố Ba La này nữa, và một cái nhà bố thí trước nhà của ông ta. Nhưng mà tất cả là 6 cái nhà bố thí. 6 cái, ở đây có ai mà cách 6 cái nhà bố thí không? Mà mỗi ngày như vậy ông ta đức thân đến 4 cái nhà đó, phân phát cho nhân tình Ấn Độ. Bây giờ là mỗi ngày như thế là khoảng là 600.000 người nhận tặng phẩm của ông ta bố thí. 600.000 người. Mà quý vị biết là thức ăn thức uống của trường giả đó, nó cũng bằng giống như thức ăn thức uống của hành khách, không phân biệt. Đó, với cái tâm mà bố thí thương người như thế, cho nên quý vị biết không, đồng đến Thiên Chủ Đế Thích là vì cai quản các cõi trời, vua trời lúc này đó, làm cho là cái gọi là chỗ ngồi rung động, cái ghế mà bằng vàng của Thiên Chủ Đế Thích rung động. Nó trời, ai mà dám mà làm cái chỗ ngồi ta rung động, ai mà muốn thay thế chỗ này? Được rồi, để ta trừng trị người này xem. Cho nên là Thiên Chủ Đế Thích nhìn quanh thì xuống trần gian là thấy trường giả Visakha này đang làm việc là bố thí quá mạnh đi. Thì lúc này đó Thiên Chủ Đế Thích làm sao quý vị? Là khởi cái tâm là là tức tối, bởi vì sợ mất cái địa vị mà, cho nên là làm cho của cải của trường già này này, người hầu, người nô tỳ của những người trường già này này biến mất hết, không còn cái gì để bố thí nữa. Đó. Mà lúc này đó bị thiên chủ đế tích làm mất hết rồi á, thì trường giả Visakha này vẫn giữ cái tâm ban đầu. Trời ơi, mất hết rồi, ta lấy cái gì bố thí cho người dân đây? Người dân là đó làm sao, ta chịu không nổi. Bây giờ mình sai vợ. Vợ ơi, em hãy vào trong nhà coi kiếm được cái gì, cứ đem ra bố thí cho anh. Chúng ta phải giữ cái tâm này, đừng bao giờ thối thất. Trường giả Visakha nói như thế. Người vợ cứ tìm lui tìm lại không có. Nói anh ơi, em kiếm hoài mà sao không có cái gì cả. Nói em cố gắng kiếm thêm một lần cho anh đi, có cái gì đem ra bố thí liền. Người dân đang đói đây, anh chịu không nổi. Cuối cùng á, người vợ mới kiếm được một cây liềm và một cái đòn gánh và cái sợi dây thừng mà trước đó người hầu mà đi cắt cỏ đó để lại. Thế á, vợ nói này anh ơi, em kiếm lắm á, nó ở cái góc nhà nó có một cái liềm và cái đòn gánh và hai cái dây thừng, bây giờ đây này. À được rồi, cái này được. Lúc này trường giả Visakha được rồi. Từ đây này, hai vợ chồng mình từ giả thành phố đi về miền quê để cắt cỏ. Cắt cỏ hai bó, cứ mỗi ngày hai bó, một bó mà bán được hai đồng cắt. Một đồng cắt là lo xoay sở gia đình mình, còn một đồng cắt là cho dân, bố thí cho dân. Thì làm như được rồi, về đó cắt cỏ, mỗi ngày gánh cỏ như thế, thì bán được hai đồng, thì một đồng cho dân. Thì một đồng cho dân không đủ, cho nên người khác không có. Đến này, này trưởng giả ơi, cho thêm, tôi đói quá, thương quá, cho nên cho hết hai đồng cắt luôn. Cho nên hai vợ chồng nhìn đói tất cả là 6-7 ngày liên tục như vậy, nhìn đói 7 ngày để bố thí. Lúc này làm cho vua trời gọi là thiên chủ đế tích đồng lòng xúc cảm. Thấy chưa? Thì lúc đồng lòng xúc cảm rồi, vua mới xuống nói này, này trường giả ơi, tại sao mà trường giả bị mất hết vàng bạc của cải không? Là do ở đây đó, là thấy nhà ngươi làm cái tâm bố thí quá tốt đi, cho nên sợ ngươi thay cái địa vị của tôi, cho nên tôi mới làm cho không còn bố thí nữa, để tôi giữ vững cái địa vị của tôi. Chứ mà ông cứ bố thí hoài là mất, tôi mất cái địa vị, tôi tức chỗ đó, cho nên tôi làm trong sạch hết của cải, không còn bố thí gì cả. Thì lúc này trưởng giả trả lời, này thiên chủ đế thích, ông biết hôm nay ông được ngồi địa vị đó là do kiếp trước ông làm gì không? Là do ông cùng bố thí như tôi, bây giờ ông được địa vị như thế, bây giờ tôi bố thí mà ông ngăn cản như vậy là không được rồi. Thì lúc này trường giám nói, này vua đừng có sợ, tôi làm bố thí ở đây á là tôi cầu cái quả vị giải thoát, quả vị Phật, chứ tôi không cầu quả vị thiên chủ đế thích. Thì lúc này thiên chủ đế thích mới vui mừng. Cái ông trường giả này cầu thần cái gì quý vị? Cầu thần Phật. Thì như vậy ông đó có mất địa vị không? Không mất, cho nên ông ta vui mừng cho vua trời đế thích cho hoàn lại tất cả của cải xuống sung túc, và nói rằng, này trường giả Visakha, từ đây về sau ông cứ bố thí thoải mái, bố thí thoải mái hết thì tôi sẽ cho tiếp, bố thí đi. Đó, thấy chưa? Như vậy đó là cái câu chuyện, đó là trường giả Visakha. Ở đây có ai mà trường giả Visakha không? Quý vị thấy cái trường giả này tốt không quý vị? Tốt lắm. Mà Đức Phật khi kể xong mới nói tiền thân là sao? Là cái người vợ đó, mẹ của La Hầu La đó, là vợ của trường giả. Còn trường giả lúc đó chính là ta, Đức Phật nói. Như vậy Đức Phật mình tu vô lượng kiếp làm biết bao nhiêu công việc, thấy không? Rồi như vậy là qua câu chuyện đó thì quý vị biết là người giàu sang hôm nay là do là cái tâm bố thí rất là rộng rãi, không tiếc của, cứ làm thoải mái đi ha. Làm thoải mái rồi, sạch của rồi vẫn còn tiếp tục, mà còn lấy liềm cắt cỏ nữa chứ. Trời ơi. Như vậy cái tâm nó đáng quý không quý vị? Quý. Cái chúng ta mà bị bố thí rồi đó, làm mất cổ hết, cái đó là nội bồ đề gai, là quay lưng lại là không tin tam bảo chứ. Có không quý vị? Có đấy. Tu cho niệm Phật cho giỏi, bố thí cho giỏi, mà gặp trắc trở những cái, bắt đầu không hiểu lý nhân quả, nó quay lưng lại, bắt đầu là hủy bán tam bảo, nguy hiểm. Thối tâm bồ đề, đừng nên như thế. Sau này mà có cái nhân duyên tôi sẽ nói rõ về lý nhân quả cho quý vị nắm ha. Thì bây giờ là đây là bí quyết làm gì? Cái tài hôm nay là bí quyết gì? Bí quyết làm giàu, bí quyết làm gì nữa? Làm đẹp. Bí quyết làm gì? Làm có uy tín, được người kính nể, quyền thế cao. À, Nguyên nhân thứ ba là sao? Là cho ta thấy được những người hôm nay được thế lực mạnh, ảnh hưởng uy tín lớn, được mọi người yêu mến và kính nể là do những người này khi thấy người khác được lợi dưỡng, được sắc đẹp, được giàu sang, được cung kính, được tôn trọng, được đảnh lễ, được cúng dường, thì họ không hề sân tâm đố kỵ, ghen tị, mà ngược lại họ rất kính phục, khâm khen, tán thán và luôn tùy hỷ vui theo trước sự thành công tốt đẹp của mọi người. À, cái vị thấy rõ ràng nhân quả ha. Người hôm nay mà được nè, được giàu sang, được mọi người mà kính nể, quyền thế lớn đó, ảnh hưởng uy tín khắp nơi ai cũng biết hết á, là do người này sao? Là cái tâm luôn luôn là hoan hỷ vui vẻ trước sự thành công của mọi người, không bao giờ mà sân tâm đố kỵ trước sự thành công của mọi người. Đó, cho nên là cái tâm mà được kết quả cao như thế là do cái tâm gì quý vị? Là cái tâm là tùy hỷ vui vui theo. Quý vị nhớ được cái điều đó ha. Rồi trong kinh Nhân Quả ba đời, Đức Phật cũng có nói nè: làm người thân hình cao lớn tốt đẹp là do cá nhân đời trước kính nhường người mà ra. Hôm nay cái người luôn là khiêm hạ, khiêm cung, kính nhường, lệ độ, đạo đức và biết tôn quý những ngược bậc mà có đạo đức, những bậc mà được mọi người kính lại, mà người này luôn vui theo trước sự thành công đó, là người này đời nào cũng được quyền lực lớn và ảnh hưởng uy tín tỉnh lớn. Đó, như vậy xin hỏi lại, cái nhân mà đưa đến chúng ta được mọi người biết đến, được mọi người kính nể là do cái nhân gì quý vị? Đó là cái nhân là tùy hỷ tán thán khâm khâm khen, không bao giờ có tấm đố kỵ gần tị. Như vậy là quý vị nắm được là cái bí quyết làm cho mình có cái ảnh hưởng lớn. Cho nên quý vị biết khi chúng ta tu rồi là mình làm sao đó làm cho tâm mình càng ngày càng tốt. Chính từ chỗ đó quý vị biết mỗi buổi sáng đó là chúng tôi thường lễ Phật A Di Đà, sám hối ngài. Hàng ngày đã niệm Phật đã đành rồi, nhưng mà ban đêm lúc là 5 giờ sáng đó là chúng tôi thức dậy một mình. Thức dậy có nghĩa là khoảng là 3 giờ rưỡi thì chúng tôi thức dậy rồi. Vệ sinh cá nhân xong là lên chùa tụng kinh với chúng là khoảng 1 tiếng đồng hồ, xuống là hơn 5 giờ. Thì lúc đó chúng rồi là lao tác thì chúng tôi ở trong phòng riêng á để tu thêm, tu bòn, tu mót mà. Quỳ trước Phật A Di Đà bắt đầu lại sám hối. Chúng ta quỳ xuống lại là đọc như thế này: Nam mô A Di Đà Phật 3 lần. Nam mô Tây Phương Cực Lạc Thế Giới Đại Từ Đại Bi A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh. Con tên là Trương Quang Khởi, pháp danh là Thích Tâm Hải. Từ vô lượng kiếp cho đến ngày nay, do vô minh đa lấp, chúng con đã lỡ tạo biết bao nhiêu tội lỗi, đáng đọa vào địa ngục ngạ quỷ súc sanh. Nay con quỳ trước đức tướng trang nghiêm của ngài, thành tâm nhân lời sám hối và phát nguyện kính lại ngài. Chúng con xin phát nguyện rằng từ đây và mãi mãi về sau, cho chúng con luôn thấy lỗi lầm của mình và đừng bao giờ nói xấu và thấy lỗi lầm của người khác. Cho trái tim của con luôn biết yêu thương và tha thứ tất cả. Cho con luôn biết tùy hỷ vui theo trước sự thành công tốt đẹp của mọi người. Cho con đừng bao giờ sân tâm đố kỵ ghen tị trước sự thành công tốt đẹp của người khác. Cho trái tim của con luôn biết yêu thương đến cả những người đã từng công kích, nói xấu và làm hại con. Cho con luôn biết khiêm hạ và tôn trọng mọi người. Với tha nhân, xin cho con bao giờ cũng xem mình cỏ rác cát bụi. Cho con luôn lấy lợi ích của chúng sanh đặt lên trên quyền lợi của mình và quên đi quyền lợi của mình để phụng sự chúng sanh. Nguyện cho con luôn biết hồi hướng phước đức tu tập có được đến pháp giới chúng sanh. Nguyện cho tất cả pháp giới chúng sanh đều biết yêu thương lẫn nhau và cùng con niệm Phật cầu vãng sanh Cực Lạc Quốc. Nam mô A Di Đà Phật Tác Đại Chứng Minh cho lòng của con. Đó, chúng ta đọc xong rồi chúng ta mới đứng lên là Nam mô A Di Phật lại xuống, Nam mô Phật lại xuống. Cứ như thế mỗi buổi sáng thời gian cho phép chúng tôi lại 100 lạy. Mà quý vị biết đó, niệm Phật và lại Phật nó có những cái lợi ích lớn lắm. Thứ nhất là gì? Là trí tuệ khai mở. Thứ hai là lòng từ tăng trưởng. Thứ ba là bạn ngã rụng rơi. Thứ tư là tiêu tội. Thứ năm là tăng phước. Và thứ sáu là tăng sức khỏe. Đó, niệm Phật và lại Phật. Như vậy á, đề tài hôm nay nè là chúng tôi chia sẻ với quý vị, đó là đề tài là bí quyết làm đẹp, làm giàu và làm có uy tín. À, như vậy chúng tôi xin hỏi một lần nữa nè, bí quyết làm xấu là do là nhân gì? Sân hận. Bí quyết làm nghèo là ích kỷ, keo kiệt. Rồi cái bí quyết làm cho mình bị hà liệt, thấp hèn là nhân gì? Đố kỵ, Ganti đó là bí quyết làm xấu, làm nghèo và làm không ai kính trọng ha. Bắt đầu cái cuối cùng này, bí quyết làm đẹp là do nhân gì? Không sân sân hận mà luôn tử từ tâm thương người. Bí quyết thứ hai làm giàu là gì? Không ích kỷ mà luôn luôn rộng rãi bố thí thương người. Và cái thứ ba là luôn luôn quyền thế lớn, mọi người kính nể, ảnh hưởng uy tín lớn, là cái quả bí quyết làm như thế là do cái gì? Do tâm là không có gân tỳ đố kỵ, mà tâm luôn tùy hỷ vui theo được sự thành công tốt đẹp của mọi người. Đó, như vậy là bí quyết. Là quý vị đã biết bí quyết chưa? Biết rồi ha. Thôi thì cái đề tài hôm nay đến đâu cũng đây cũng đã hết giờ rồi. Trước lúc chia tay thì chúng tôi thành tâm nguyện cầu mười phương chư Phật luôn gia hộ cho toàn thể quý Phật tử đầy đủ sức khỏe, tinh tấn niệm Phật, để hiện đời chúng ta được an lạc hạnh phúc, vì lai chúng ta được vãng sanh về thế giới Cực Lạc gặp Phật A Di Đà. Và xin nhắc một cái cuối cùng nữa này, một cái bí quyết cuối cùng mà chúng tôi chưa khai mở, đó là chúng ta hôm nay được muốn đẹp hoài hoài, muốn giàu hoài hoài, muốn được thế lực hoài hoài, là không gì hơn là phát tâm niệm Phật A Di Di Đà, phải không? Đó là bí quyết mới khai mở. Thôi bây giờ là chúc quý vị thành công nha. Nam mô A Di Đà Phật.
Chan trai khắp mười phương như gió lộng mây ngàn trôi vạn hương. Đời tăng nữ từ khi ta dấn bước bỏ sau lưng bao uế trược phiền hà, bước vân du trong khắp nơi ta bà, chúng sanh bạn của chùa đó nhà ta. Đường giải thoát sạch không bao cái có, sống tiêu dao không có gì buồn lòng, sống thanh lương đâu có chi đói lạnh, sống thanh vận giàu nghèo chẳng động tâm. Bạn sẽ sống mãi muôn đời lúc chết, tâm thân này mang gió cát phù du, dẫu tan tành xương vỡ nát thịt ra, môi vẫn cười trong niềm vui giải thoát.